Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ khởi sự nói về ma quỷ và các tôn giáo giả hiệu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Giê-xu hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thật mừng vì Cha minh chánh, ơn yêu thương cao sâu Ngài sách thánh ghi tường. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giê-xu yêu tôi là quý báu phi thường. Giê-xu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu.
Yeah.
Vừa rồi là thánh ca Giê-xu hằng yêu mến tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi sự nói về ma quỷ và các tôn giáo giả hiệu. Một trong những hành vi quỷ quyệt nhất của ma quỷ là bóp méo chân lý đã được bày tỏ. Đối với những người chưa biết tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì ma quỷ nỗ lực ngăn trở việc tìm hiểu và tiếp nhận. Còn đối với các tín hữu, chúng tìm đủ mọi cách khiến cho tẻ tách khỏi tin mừng thuần túy, bóp méo lời Chúa, thêm bớt vào lời Chúa, hoặc gieo nghi ngờ đối với tính chân xác và ngay cả với thẩm quyền tuyệt đối của lời Chúa. Chúng đã khởi sự kế hoạch gian ác này ngay từ vườn Eden. Ở đó, Satan đã áp dụng chiến thuật ba mặt giáp công. Thứ nhất, ra mặt chống đối Đức Chúa Trời. Thứ hai, lừa gạt bằng lời dối trá. Thứ ba, vu cáo, nói xấu, gieo tiếng ác. Suốt trong cả lịch sử con người, Satan và thuộc hạ đã nỗ lực duy trì quyền lực và sự hiện diện của chúng hầu như khắp nơi và đã sử dụng những chiến thuật trên để lừa dối và bẫy bắt con người. Khi xuôi theo lời dụ hoặc của Satan, con người đã làm mất bản chất trong trắng đơn sơ ban đầu, mất luôn cả mối tương giao thiêng liêng thâm sâu với Đức Chúa Trời, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 8, và rơi vào quyền kiểm soát của ác linh. Từ đó, ở trong tình trạng sa ngã, con người bị ma quỷ xúi dục và nổi loạn chống lại lời Chúa và ý muốn Ngài. Khi Đức Chúa Trời khởi sự chương trình cứu chuộc con người, thì Satan và toàn thể bè lũ đã đồng loạt mở chiến dịch lâu dài, không ngừng dùng đủ mọi quỷ kế để khiến cho con người không thấy, không biết hay không lưu tâm đến tình thương và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hoặc giả nếu có được biết đến, thì chúng sẽ nỗ lực làm cho con người hiểu sai, hiểu phiến diện hay chỉ hoãn lần nữa, không có quyết định dứt khoát tiếp nhận chân lý. Thánh Phaolô đã vạch rõ điều này khi viết rằng, nếu tin mừng của chúng tôi còn che khuất, chỉ là che khuất cho những người hư mất, cho những người chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin mừng Chúa Cứu Thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4. Nhận xét trên của Thánh Phaolô đã giúp cho chúng ta thấy rõ hơn chiến lược vô cùng nguy hiểm của Satan và thuộc hạ. Đó là chúng đã nỗ lực duy trì một mức độ khống chế nào đó đối với những người muốn tìm hiểu chân lý đã được mặc khải. Chúng sẽ làm cho những người tìm hiểu lời Chúa bối rối, hiểu lầm hay không hiểu Kinh Thánh là lời hằng sống vô ngộ của Đức Chúa Trời. Nhất là không thấy rằng Kinh Thánh vạch rõ cuộc thảm bại của Satan tại thập tự giá khi Chúa Giê-xu dâng chính sự sống của Ngài để chuộc tội cho loài người, hoàn tất kế hoạch cứu rỗi một cách viên mãn. Trong nhiều trường hợp khác, ma quỷ gây ra những hoàn cảnh khó khăn hay trở ngại để những con người muốn tìm hiểu chân lý cứu rỗi của Chúa mất cơ hội. Nhiều con cái Chúa đã kể lại kinh nghiệm này khi nói về sự cứu rỗi và về Chúa Giê-xu cho bạn bè, mời họ đi thờ phượng Chúa nghe giảng phúc âm, thì người bạn vui vẻ nhận lời, hứa chắc sẽ đi. Nhưng vào phút chót, bạn gặp trở ngại hoặc đau ốm bất ngờ hoặc đang có khách từ xa đến cho nên đã hẹn dịp khác. Có những trường hợp ma quỷ khiến cho các thân hữu trong khi nghe giảng lời Chúa thì hoặc nhức đầu hoặc buồn ngủ hay bị chia chí vì những chuyện không đâu, khiến cho không hiểu lời Chúa và rất khó quyết định tin nhận Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến quyền lực Satan trong ngoại giáo. Tôn giáo trong nghĩa rộng nhất có thể được định nghĩa là niềm tin tưởng vào các hữu thể thần linh. Huân tước J.G. Fraser định nghĩa tôn giáo là mua chuộc lấy lòng các quyền lực siêu nhiên với tin tưởng rằng những quyền lực ấy đang trực tiếp kiểm soát và điều khiển sự vận hành của thiên nhiên cũng như con người. Nói về các quyền lực siêu nhiên, Fraser muốn chỉ những tác nhân có ý thức hay có vị cách. Theo Kinh Thánh, có những quyền lực không sa ngã và những quyền lực sa ngã. Những quyền lực không sa ngã thuộc lãnh vực siêu nhiên thiện hảo, do Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất, là tạo hóa muôn loài và là đấng cứu chuộc nhân loại. Các quyền lực sa ngã thuộc lãnh vực siêu nhiên, gian ác, do ma quỷ làm thủ lãnh. Satan là tạo vật đầu tiên của Đức Chúa Trời đã sa ngã, là kẻ đã đưa tội lỗi vào trong vũ trụ vô tội. Tiên tri Ê-sai tiết lộ biến cố này như sau. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi đã bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ lên nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Đó là tiên tri Esai chương 14, câu 12 đến câu 15. Tiên tri Ê-xê-chiên thì viết như sau: Lại có lời Chúa hằng hữu phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ti-rơ và nói cùng người rằng: Chúa hằng hữu phán như vậy: Ngươi gồm đủ tất cả đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi là một cherubin được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi được trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ và ngươi đã phạm tội. Vậy, ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi cherubin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi và sự vinh hiển ngươi làm cho hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình. Ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi, nó đã thiêu nuốt ngươi và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi không còn nữa. Đó là theo tiên tri Ê-xê-chiên chương 28, câu 11 đến câu 19. Như đã thấy, một trong những vai trò quỷ quyệt và nguy hiểm nhất của ma quỷ là làm sai lạc chân lý của Đức Chúa Trời ban cho con người qua Kinh Thánh. Để thực hiện mục đích này, chúng dùng trăm phương nghìn kế để làm cho con người hoặc mất cơ hội nghe tin mừng, hoặc nghi ngờ chân lý cứu rỗi, hay là thêm, bớt hoặc bóp méo lời Chúa. Do đó, nỗ lực của ma quỷ là làm sao đẩy xa con người khỏi chân lý thuần túy của Đức Chúa Trời, như Thánh Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 3, câu 4, chúng ta nhắc lại như sau. Nếu tin mừng của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lói của tin mừng của Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Ma quỷ cũng lợi dụng tối đa các tôn giáo của con người, thể hiện trong đó những yếu tố thần bí, mê hoặc con người bằng những tác động siêu nhiên, thuyết phục con người bằng sự linh ứng, qua đó trói buộc con người, khiến cho con người trung thành với những hệ thống tin tưởng sai lạc, càng ngày càng xa cách với chân lý của Đức Chúa Trời. Qua ngoại giáo, Satan chiêu mộ kết nạp con người, lừa dối họ, đưa họ vào trong một lực lượng nổi loạn chống nghịch với Đức Chúa Trời mà nhiều khi chính họ không biết. Thánh Phaolô đã nói về việc thờ cúng trong ngoại giáo đương thời như sau: Cuộc cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không, nhưng đồ người ngoại cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn cho anh em thông đồng với các quỷ. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, câu 19, câu 20. Trong các hình thức thờ cúng của ngoại giáo ngày nay, thần thánh được tôn thờ nhiều khi chỉ là một nhân vật trong lịch sử, trong giả sử hay trong truyền thuyết, huyền thoại, được con người tôn lên làm thần thánh. Thật ra chính Satan và thuộc hạ đã tác động trong tiến trình hình thành hệ thống thờ cúng như thế, và nhân vật con người tôn thờ chính là ma quỷ trong danh xưng của nhân vật lịch sử hay giả sử kia, như Thánh Phaolô đã khẳng định như trên. Đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Đối với người Việt chúng ta, việc thờ những nhân vật lịch sử hoặc giả sử được tôn làm thánh khá phổ biến. Người ta thờ Phật Bà Quan Âm, thờ Quan Thánh tức là Quan Công, thờ Bồ Tát, Thần Tài, Thổ Địa, v.v. với bàn thờ và hình tượng đặt trong nhà, trong cửa tiệm để cầu phúc lộc. Ma quỷ lợi dụng tối đa lòng tin tưởng và tham lam này để hưởng sự thờ cúng dâng lên tại các bàn thờ đó hàng ngày. Chúng cũng dùng quyền lực siêu nhiên để ban phúc giáng họa từng hồi từng lúc linh ứng để giữ người thờ cúng trong quỹ đạo của chúng. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.